Nam Anh xin kính chào quý vị. Để tiếp tục, Nam Anh xin mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ. Hôm nay, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã cảnh báo nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shiite tại Lebanon do Iran hậu thuẫn trong năm 2018. Phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Arab Thường niên lần thứ 10 được tổ chức ở Dubai, cựu quan chức Mỹ nhận định việc Ebola trợ giúp chính quyền Syria đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo có thể khuyến khích nhóm này tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Đáp lại, Israel có thể nhận thấy Ebola trở thành một vấn đề cần phải đối phó. Ông Gates cũng dự đoán căng thẳng sẽ gia tăng giữa Iran và các quốc gia Arab do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong bối cảnh Iran tiếp tục cố gắng tăng cường ảnh hưởng và sự can thiệp trên khắp khu vực Trung Đông. Kể sau cuộc chiến kéo dài 34 ngày vào mùa hè năm 2006, các cuộc đọ súng giữa Ebola và Israel vẫn diễn ra rải rác dọc biên giới Lebanon và Israel. Cùng ngày, lãnh đạo phong trào vũ trang Ebola Hassan Nasrallah tuyên bố lực lượng này sẽ hướng sự tập trung trở lại Israel sau nhiều năm tham chiến ở Syria. Ông Nasrallah nhấn mạnh, phong trào Ebola gần như đã hoàn tất cuộc chiến chống các phần tử cực đoan ở những nơi khác trong khu vực và bây giờ sẽ dành toàn bộ thời gian cho Jerusalem và Palestine. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Palestine và Arab nên ngừng tất cả các cuộc đàm phán với Israel, đồng thời kêu gọi tẩy chay quốc gia Do Thái này. Ngày 11 tháng 12, Tổng thống Trump cho rằng đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng nhập cư dây chuyền và gia tăng hoạt động rà soát an ninh di trú. Trước đó vài giờ, cảnh sát cho hay nghi can Akaya Ula, 27 tuổi, gốc Bangladesh, đã kích nổ thiết bị tự tạo trong đường hầm trạm xe bus gần Times Square ở New York. Theo ông Trump, Mỹ phải sửa đổi hệ thống di trú lỏng lẻo của mình vì đã cho phép quá nhiều cá nhân hết sức nguy hiểm và không thỏa đáng có cơ hội đặt chân đến đất Hoa Kỳ. Nghi can Ula chưa phải là công dân Mỹ nhưng đã có thẻ xanh, tức thường trú nhân. Người này nhập cảnh Mỹ vào năm 2011 theo thị thực F-43. F-43 là chính sách nhập cư Mỹ theo diện con cái của người hưởng thị thực F-41, còn F-41 dành cho các anh chị em của công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên. Vì vậy, chương trình này còn được gọi là nhập cư dây chuyền, cho phép đưa thân nhân gia đình đến Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói, vụ tấn công này nêu bật sự cần thiết của việc Quốc hội làm việc với Tổng thống về cải cách hệ thống nhập cư nhằm tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Chúng ta phải bảo vệ các đường biên giới và bảo đảm rằng các đối tượng nhập cảnh vào nước ta không làm hại người dân. Chúng tôi biết rằng chính sách của Tổng thống kêu gọi chấm dứt chuỗi di cư mà hung thủ đã thông qua đó để đến Mỹ. Nếu chính sách của ông ấy có hiệu lực, thì kẻ tấn công đã không được phép vào nước này. Tổng thống Trump muốn NASA đưa người Mỹ lên lại mặt trăng. Ngày 11 tháng 12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu công cuộc thám hiểm không gian và ông phát động lại tiến trình đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng, phát biểu khi ký chỉ thị số 1 về chính sách không gian để lập nền tảng cho sứ mạng thám hiểm mặt trăng và nhắm đến thám hiểm hỏa tinh. Tổng thống Trump nói, Hoa Kỳ là nước đi đầu và sẽ tiếp tục là nước dẫn đầu và cũng là nước sẽ tiến xa hơn gấp nhiều lần. Lần này Hoa Kỳ không chỉ cắm cờ và để lại dấu chân trên nguyệt cầu mà còn xây dựng nền móng cho mục tiêu thám hiểm hỏa tinh và một ngày nào đó có thể đi đến những thế giới xa hơn nữa. Dự lễ ký chỉ thị chương trình thám hiểm mặt trăng có các cụ phi hành gia của chương trình thám hiểm mặt trăng trước đây là ông Buzz Aldrin và Harrison Smith và phi hành gia hiện vận đang làm nhiệm vụ là ông Peggy Whitson, người lập kỷ lục bay trong quỹ đạo 665 ngày, thời gian dài nhất ở trong không gian mà chưa một phi hành gia nào khác trên thế giới của chúng ta đạt được. Hồi tháng 6, các giới chức không gian Trung Quốc nói là Bắc Kinh đang thực hiện ván bước chuẩn bị sơ khởi của chương trình đưa người lên mặt trăng, mục tiêu mới trong chương trình thám hiểu không gian của Trung Quốc. Mỹ ngừng cấp visa làm nhiều gia đình điêu đứng. Trong cuộc họp về di trú ở Havana ngày 11 tháng 12, các giới chức Cuba nói với các đại diện của Mỹ rằng quyết định của Mỹ tạm ngừng cấp visa tại sứ quán của họ ở quần đảo này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều gia đình và việc đi lại của người dân giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Cuba nói trong một thông cáo, phái đoàn Ngoại giao Cuba vô cùng quan ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực và các quyết định đơn phương không có căn cứ và mang mục tiêu chính trị của chính phủ Mỹ gây ra đối với các quan hệ di dân giữa hai nước. Thông cáo này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa phái đoàn của hai nước do Bộ trưởng Ngoại giao Cuba phụ trách các vấn đề Hoa Kỳ, Josefina Vidal và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề của Tây bán cầu John Kramer dẫn đầu. Vào tháng 9, sau những cáo buộc về các tấn công gây hại sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ ở Hanava, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm số lượng nhân viên sứ quán xuống còn rất ít và dẫn tới việc tạm ngừng cấp hầu hết các loại visa. Nhiều người Cuba cho biết là họ rất đau khổ khi không được phép đi thăm thân nhân của họ. Cuba có dân số là 11.200.000 người, trong khi có đến 2 triệu người gốc Cuba đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Giới chức Mỹ Bắc Hàn có thể gặp nhau tại Thái Lan. Yonhap đưa tin, một nguồn tin ngoại giao ngày 12 tháng 12 cho biết, đặc phái viên nguyên tử Mỹ và các quan chức ngoại giao của Bắc Hàn dự trù sẽ tham dự một cuộc họp quốc tế về vấn đề an ninh được tổ chức tại Thái Lan trong tuần này. Cuộc họp Hội đồng Hợp tác An ninh tại Á Châu-Thái Bình Dương, CSCAP, sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 14 đến 15 tháng 12, tại Chiang Mai, để thảo luận về vấn đề an ninh trong khu vực. Thành phần tham gia dự trù có đặc phái viên Mỹ về vấn đề Bắc Hàn, John Yun và 4 quan chức Bắc Hàn, trong đó có Choi Jin, Phó Viện trưởng Viện Hòa bình và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Hàn. Cuộc họp nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý vì các quan chức Mỹ và Bắc Hàn có thể gặp nhau bên lề cuộc họp để bàn về vấn đề nguyên tử của Bình Nhưỡng. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng ông Yun sẽ tới Nhật Bản và Thái Lan trong tuần này để nhằm tìm cách tăng cường gây sức ép đối với Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng thử hỏa tiễn đạn đạo vào hôm 29 tháng 11. Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Ja Song Nam cho biết Bình Nhưỡng sẽ đàm phán với Mỹ nếu các điều kiện được đáp ứng. Tuyên bố trên của ông Ja dường như là sự đòi hỏi công nhận Bắc Hàn là cường quốc nguyên tử. Bắc Hàn lại chỉ trích chính sách của Washington nhắm vào Bình Nhưỡng là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Ba người phụ nữ trước đây từng cáo buộc Tổng thống Donald Trump quấy nhiễu tình dục đã chia sẻ câu chuyện của họ trong chương trình truyền hình Maggie Kelly Today trên NBC. Bà Jessica Liss, Samantha Hovey và Rachel Croak ngày 11 tháng 12, thuật lại các vụ quấy nhiễu tình dục của ông Trump kéo dài nhiều thập niên. Nói về các vụ bê bối tình dục, bà Croak nhận xét, tôi nghĩ các chính trị gia dường như được miễn nhiễm về việc này. Bà Hovey mô tả cảm giác đau khổ của họ sau khi ông Trump thắng cử. Chúng tôi là những công dân và đối với chúng tôi, tự đặt mình vào hoàn cảnh này, nỗ lực cho dân chúng Mỹ thấy rằng người đàn ông này là ai. Và đặc biệt, ông xem phụ nữ như thế nào. Thật đau lòng khi thấy họ không quan tâm. Ba phụ nữ này lần đầu chia sẻ chuyện của họ vào trước cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016. Những phụ nữ này nói những tiết lộ mới đây về bê bối tình dục của những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, truyền thông và chính trị là lý do khiến họ quyết định công khai lên tiếng chống ông Trump một lần nữa. Bà Hovey nói, môi trường đã khác rồi, hãy nỗ lực lần nữa. Tòa Bạch Ốc gọi cáo buộc này là giả mạo và hoàn toàn vô căn cứ trong hầu hết các trường hợp. Tòa Bạch Ốc nói, thời điểm và sự vô lý của những cáo buộc giả mạo này nói lên tất cả, bà Roseanne Cross gọi tuyên bố của Tòa Bạch Ốc là buồn cười. Bộ Tài chính Mỹ can thiệp để tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ. Ngày 11 tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm ngừng cấp tài chính cho hai quỹ hưu trí của công chức liên bang. Biện pháp này là một phần của nỗ lực nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ cho đến khi Quốc hội Mỹ nâng trần nợ từ mức hiện tại hơn 20.000 tỷ Mỹ kim. Trong thư gửi giới lãnh đạo Quốc hội, Bộ Tài chính Steve Mnuchin đã yêu cầu cơ quan lập pháp này nhanh chóng nâng mức trần nợ công. Ông nhấn mạnh cần nâng mức giới hạn nợ cho phép càng sớm càng tốt để bảo vệ uy tín và lòng tin vào nước Mỹ, cũng như tránh các hậu quả kinh tế khác. Hồi tuần trước, ông Mnuchin cũng đã thông báo với Quốc hội rằng Bộ Tài chính sẽ bắt đầu thi hành các biện pháp can thiệp cứng rắn để tránh nguy cơ vỡ nợ, trong đó bao gồm việc ngưng chi trả cho các quỹ hưu trí cho đến khi Quốc hội hành động. Tuần trước, nhằm tránh việc chính phủ phải đóng cửa, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, theo đó cung cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ cho đến ngày 22 tháng 12, nhưng vẫn chưa thống nhất về việc nới rộng quyền vay mượn của Mỹ. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao, trong năm tài khóa 2017, Bộ Tài chính buộc phải sử dụng các biện pháp can thiệp nhằm bảo đảm số nợ không tiếp tục vượt trần. Các biện pháp này có thể kéo dài ít nhất tới tháng 3 tới hoặc có thể là hết mùa hè năm 2018. Ngũ giác đài ngày 11 tháng 12 cho biết sẽ bắt đầu tiến trình xét đơn xin nhập ngũ của những người chuyển giới từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Hành động này diễn ra sau khi một thẩm pháp liên bang bác bỏ đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu tạm ngưng một sắc lệnh cho phép người chuyển giới tổng quân. Chính quyền của Tổng thống Trump lập luận rằng thời điểm này quan trọng bởi vì hàng chục ngàn nhân viên sẽ phải huấn luyện về các tiêu chuẩn y tế cần thiết để giải quyết các hồ sơ nhập ngũ của người chuyển giới và quân đội Mỹ không sẵn sàng cho việc này. Tuy nhiên, bà Kola Kotelli đã bác bỏ những quan ngại, nói rằng việc chuẩn bị tiếp nhận các binh sĩ chuyển giới đã được tiến hành từ thời chính quyền Barack Obama. Theo một bản ghi nhớ ban hành tháng 8 vừa qua, Tổng thống Trump trao thời hạn cho quân đội đến tháng 3 năm 2018, phải cấm người chuyển giới tham gia quân đội và cho phép giải ngũ bắt buộc với các quân nhân này. Ngoài ra, các ngân quỹ của chính phủ dành cho người đang phục vụ trong quân ngũ, phẫu thuật chuyển giới cũng sẽ bị cắt.